đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi, tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người, thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 14 tháng 2 năm 2015. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Rất là vui được gặp lại với anh ạ. Chúng ta đang thưởng thức những cái buổi sáng rất là đẹp của ngày hôm nay và ngày mai. Và chờ sáng thứ hai chắc là khí hậu mưa rồi lạnh nhìn còn nhiều nữa anh. Thưa anh, chương trình Từ Cánh Đồng Mây hôm nay chúng ta phát thanh là chương trình cuối năm Giáp Ngọ anh ạ. Đã có 52 chương trình này được thực hiện trong năm Giáp Ngọ. Từ Cánh Đồng Mây như mây bay mỗi tuần và không bao giờ thay đổi. Mọi người đang rộn ràng đưa hơi thở xuân vào với cuộc sống. Người ta thường nói thưa anh Ngọc Minh là vui như Tết hoặc là Tết nhất. Điều đó chứng tỏ Tết rất vui, luôn được mong chờ, luôn là ngày nhất trong năm. Ngày Tết đối với các trẻ em là một niềm khát khao và là một nỗi vui mừng. Nhưng đối với người lớn là trách nhiệm và là bổn phận anh ạ. Có đôi khi có người không mong Tết đến vì Tết đối với họ có thể buồn hơn ngày thường. Thưa anh, ai hiểu được điều này bằng những người Việt là lưu xứ thưa anh. Nhưng đặc biệt hôm nay cũng có một cái cơ duyên đặc biệt là ngày thứ bảy 14 tháng 2, đó là ngày Valentine, ngày lễ tình yêu anh ạ, hay là ngày lễ tình nhân, được đặt tên theo thánh Valentine bên giáo hội Công giáo. Đây cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm của các đôi tình nhân. Các đôi tình nhân này không cần thiết là già trẻ lớn bé như thế nào. Trong ngày này, các cặp tình nhân bày tỏ tình yêu mình bằng cách gửi thiệp cho nhau, tặng quà Valentine, hoa hồng và một số những quà khác ai biết được. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay mặc dù đã có tuổi nhưng chắc cũng đã có ngày lễ tình yêu thật đẹp hôm nay. Và đang chuẩn bị đón xuân qua bài hát Anh Cho Em Mùa Xuân Đường Hoa Vào Phố Nhỏ, nhạc Chan Hòa đây đó. Tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyến rung nắng vàng ban mai. Đó là bài hát Anh Cho Em Mùa Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Hiền anh ạ. Không có món quà Tết nào quý bằng cách tặng cả mùa xuân cho nhau. Từ thành phố Dallas xứ Cao Bồi, chúng tôi gửi mùa xuân bên xứ này về đến một người nghệ sĩ rất là thân mến, rất là có tên tuổi. Thưa nếu bà nghe được tôi, xin gửi lời chào đến nữ nghệ sĩ Kim Chi. Thưa chị nghe được tôi ạ?
Vâng, xin kính chào anh Minh và tất cả các khán thính giả nghe đài.
Thưa chị, tôi xin phép tôi gọi chị là chị được không? Hay là chị muốn tôi gọi chị là nghệ sĩ Kim Chi?
Dạ, anh muốn gọi gì cũng được hết.
Dạ, thưa chị, quý mến lắm, cảm ơn chị rất là nhiều. Tôi biết là chị đang ở Hà Nội, chị đang ở gần gần bờ Hồ Tây tím mờ. Thời tiết ở Hà Nội tối nay đẹp không chị? Có chị cần nói thời tiết không tối nay không?
Dạ, hôm cả ngày nay thì Hà Nội lạnh và mưa.
Ừ, thế là chị không có đi Tết, không có đi đâu được.
Dạ không.
Trước hết là tôi gửi lời
dạ.
Dạ, trước hết là tôi gửi lời chúc.
Nhưng mà nói vậy chứ chiều nay tôi vẫn đi, hai vợ chồng vẫn chở nhau đi thăm một người bệnh.
Dạ. Hôm qua tôi biết chị có nói với tôi chị đi lên lên xứ Hòa Bình nào đó. Xứ rất là đẹp.
Hôm qua thì chúng tôi đi chơi với anh em khảo cổ ấy, lên đó để coi chơi là coi cái xứ đó cũng rất là hay, trên Hòa Bình. Thì hôm qua đó là đi gặp anh em những người làm công tác khảo cổ. Còn hôm nay thì dẫu là mưa gió nhưng mà chiều nay thì hai vợ chồng tôi cũng tranh thủ đi thăm một người anh em đang bệnh nằm liệt tại chỗ đó.
Chị có nói đến thăm người anh em nằm bệnh, chị nhắc tôi nhớ đến một người cựu chiến binh, có một thời đã đứng bên kia phía chiến tuyến bắn lại chúng tôi. Nhưng sau này tình anh em người Việt Nam rất thân mến mới qua đời, đó là tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, thế chị ạ. Tôi không nhắc đến cái bệnh với cái chết đầu chương trình đâu, nghe nó buồn lắm. Bây giờ thế này, hôm nay là ngày lễ tình yêu, chị cho tôi có gửi lời chúc tình yêu, tình thân mến thân của chị đối với thầy giáo Vũ Linh nhé. Cho tôi thăm thầy giáo Vũ Linh.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh nhiều.
Tôi cố gắng tôi tìm xem là trên mạng, tôi không biết là, tôi xin phép chị, tôi thưa chị như thế này là tôi không biết là chị sinh ở đâu, hình như là chị quê chị ở Rạch Giá phải không chị?
Dạ, má tôi là người Rạch Giá, tôi sinh ra ở Rạch Giá anh.
Dạ.
Ba tôi thì lại là người Nghệ An, ông là luật sư. Ngày xưa ông vào Sài Gòn thời Pháp đó thì là nên duyên với má tôi là ở trong Nam, cho nên tôi là được sinh ra mà lớn lên ở Rạch Giá.
Chị với tôi có hai cái điều khác nhau đấy. Cái điều chúng ta giống như nhau là chúng ta có những sinh hoạt về nghệ thuật. Có một điều chúng ta có một cái điều giống nhau nữa là chúng ta con lạc cháu rồng, không biết là chị 50 con lên núi hay 50 con xuống biển. Nhưng có cái điều khác nhau là tôi là người sinh tại miền Bắc chị ạ, rồi đi vào sống ở trong Nam, rồi phải lưu xứ tại Hoa Kỳ. Chị là người chị là người ở trong Nam, thế rồi bây giờ chị lại sống ở miền Bắc. Có hai cái điều rất là vui. Nhưng mà thực sự thì sống ở đâu chúng ta cũng là người Việt Nam thân mến thương nhau cả. Trong cái ngày lễ tình yêu này, tôi xin phép chị để hỏi, để ngược lại đời của nghệ sĩ Kim Chi. Nhìn hình chị lúc còn trẻ nhìn vui mắt lắm chị ạ, nhìn vui mắt lắm. Là một người nghệ sĩ thì chắc là có rất nhiều người yêu mến. Nhưng mà chị có yêu nhiều người không? Chị có yêu nhiều người không?
yêu nhiều người là anh hỏi theo cái cách nào? Yêu thương hay là yêu trong tình lứa đôi? Tại vì là ví dụ như tôi thì là cái tim tôi rất là bao la, tôi có thể yêu rất là nhiều người, nhưng cái đó không phải là tình yêu lứa đôi không, mà có cái sự đồng cảm nào đó. Còn ở đây thì tôi không rõ là ý anh hỏi cái chuyện riêng tư hay là anh hỏi cái tâm hồn nghệ sĩ của tôi.
Tâm hồn nghệ sĩ thì không hỏi đâu,
đối với cuộc sống
tâm hồn nghệ sĩ thì không hỏi đâu, là chắc chắn là mình là cửa của mọi người rồi. Mình có người thương mình và mình thương khán thính giả độc giả của mình. Hỏi chuyện riêng tư đi, cho chuyện riêng tư của chị đi. Tại vì tôi nói chị nghe, tôi có đọc một cái bài của một người bạn cựu chiến binh thân mến của tôi, đó là nhạc sĩ nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Anh ta vừa có một cái bài viết về chị hay lắm chị ạ, thân mến lắm. Nhưng mà tôi để cho chị nói thì hay hơn.
Thế thì tôi chưa được đọc cái bài đó đó. Sao Tạo nó không gửi cho tôi cho nên tôi không biết.
Nguyễn Trọng Tạo hay lắm. Có nhiều người bạn cựu chiến binh rất là quý mến với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Và anh em nhận nhau nhìn cùng một hướng đi, cùng một định hướng thưa chị. Tôi chỉ biết hỏi thôi, bây giờ bỏ chuyện tình yêu đi, chị yêu bao nhiêu người thì tốt bao nhiêu cho chị ấy. Tại vì đối với chị năm nay tôi không nói tuổi chị đâu, nhưng mà có những người bạn vong niên của tôi, các cụ, có cụ như cụ Hà Thượng Nhân đã 90 mấy tuổi, cụ ấy nói với tôi là trái tim mình còn lúc lắc thì mình còn yêu chứ. Một cụ nghệ sĩ mà chị biết đến đó là nhạc sĩ thằng hèn Tô Hải, 87, 88, 89 tuổi vẫn còn yêu hung hăng lắm. Bây giờ thế này, chúng ta nói chuyện về tình yêu, chắc chắn là chị có những người chị rất là thương mến, nhưng đặc biệt là nói chuyện về tình quê hương đi, có cái điều gì đặc biệt những năm chị đã đi qua trong cuộc đời chị, và có cái điều gì đặc biệt sau năm 1975 đối với nghệ sĩ Kim Chi, đối với quê hương Việt Nam, thưa chị Kim Chi ạ?
Hỏi đến cái này thì quả là tôi đây rất là buồn. Tại vì phải nói là cái tuổi trẻ của tôi đó, khi mà tôi được người ta dạy tôi rằng là nhân dân miền Nam đang bị giày xéo, đang bị hành hạ, đang bị áp bức và đang rất là khốn khổ. Thì lúc bấy giờ một cái cô thiếu nữ mới mười mấy 20 thì đầy cái tình thương đối với quê hương, và tôi nghĩ là đầy cái khát vọng được đem cái tuổi trẻ của mình ra để mà góp phần giải phóng quê hương. Cho nên tôi rất là hăng hái xung phong đi vào chiến trường, đi với một cái tư thế là người làm văn nghệ để mà phục vụ cho chiến trường, cho anh em gọi là đánh giặc đó. Thì tôi rất là hăng hái và sẵn sàng hiến dâng cái tuổi trẻ của mình. Thế thì sau 75 mà giải phóng, gọi là giải phóng miền Nam, thì tôi vào thì cái cảm giác đầu tiên hết là tôi thấy Sài Gòn rất là hoa lệ, và người Sài Gòn là đa phần mà tôi tiếp xúc thì tôi thấy con trẻ rất là ngoan hiền lễ độ, đến thăm gia đình nào cũng thế, trẻ con ra là vòng tay chào rất là lễ phép, và cái cuộc sống như thế thì tôi thấy là cái mà tôi được nghe đó thì nó hoàn toàn khác. Rồi sau đó thì liên tục là những cái năm sau thì tôi thấy là những cái sĩ quan rồi những người tham gia ở phía Việt Nam Cộng Hòa bị bắt, bị đi tù, bị cải tạo. Trong số đó thì cũng có người họ hàng bên ngoại của tôi, rồi gia đình bên ngoại tôi lần lượt là đi được biên hết. Thì dần tôi nhìn thấy thì bắt đầu thấy đau, thực sự là đau, nhưng mà cứ đau dần dần rồi sau đó là cải tạo thương nghiệp, rồi nó rất là nhiều vụ đó. Thì dậy lên, có lần má tôi nói với tôi là con biết không, cái cột đèn mà nó đi được nó cũng đi đó. Sau này thì em tôi rồi má tôi đều đi sang Mỹ hết. Thì đấy, thì cứ dần dần như thế thì tôi cứ mỗi ngày tôi nhận ra được một điều, và bắt đầu thì nó đổ vỡ trong lòng tôi. Và những cái gì mà cái niềm tin của tôi trước đây thì nó không còn được giữ nữa. Và tôi bắt đầu tôi nghĩ rằng ô hay, thế hóa ra là mình cũng tham gia vào làm những điều độc ác. Đấy, dần thì rồi tôi cứ nhiều những cái chuyện như thế, rồi tham nhũng rồi này kia, rồi tới dần đó quá là nhiều chuyện rồi, thì nó khiến cho tôi thấy rằng là nếu mà thực sự yêu quê hương đất nước thì phải lên tiếng. Đó, thì như anh biết đấy, hiện nay có lẽ là anh có để ý, có quan tâm đến tôi, và có lẽ là anh cũng đồng cảm với những việc chúng tôi đang làm. Và tôi thấy rằng mình vì một cái tình yêu lớn đó, đối với thật sự là thấy mình có trách nhiệm đối với đất nước, với nhân dân, thì tôi đã bước qua được cái sự sợ hãi. Tôi không còn sợ hãi nữa. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là có chết hay là có tù tội cái gì, đối với tôi thì nó cũng chẳng có cái gì đáng sợ nữa. Bởi vì trước tiên là mình phải sống đúng nghĩa một con người, mà đó là vì một cái tình yêu, thật sự là một cái tình yêu trong một cái cuộc sống cho nhân dân, cho đất nước, với một cái khát vọng là tự do, nhân quyền anh ạ.
Chị chắc chị đã theo dõi cái chương trình của tôi với nghệ sĩ, nhạc sĩ Tô Hải. Ông tôi có nhắc cái câu của ông Nguyễn Tuân là phải sợ để biết sống. Thì ông Tô Hảo nói tôi là bây giờ thằng nào mà còn sợ để sống thì chết mẹ nó đi. tôi cũng xin nhắc lại cái câu đối với, và cảm ơn chị đã nói như vậy. Thưa chị, còn nhiều người lắm chị ạ. Một người tôi mới nhắc đến tên mà chị nói, cậu em thân mến, những người cựu chiến binh rất là thân mến của tôi, với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, trong cách làm việc của chúng ta như chị nói, Nguyễn Trọng Tạo, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Tường Thủy, Vũ Cao Cuộn, tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ, và một vị tướng công an tôi không nói tên được, đã có lần ông nói với tôi là: các anh dở bỏ mẹ, các anh dở bỏ mẹ, chúng tôi chờ mãi, chúng tôi chờ mãi. Thưa chị, có những cái câu chuyện là người ta đã bịt mắt chị và bịt mắt cả dân tộc Việt Nam lâu rồi chị ạ. Có một người hỏi chị, chị nhắc lại câu chuyện khi chị đến đi sang nước Hoa Kỳ này. Đi sang nước Hoa Kỳ thì tôi nói với chị là đường Hoa Kỳ đẹp tươi hoa nở, đường Hoa Kỳ phẳng lặng dễ đi. Thời của chị ngày xưa, đường Trường Sơn trông gai khó bước, đường Trường Sơn gập ghềnh khó đi. Vì như vậy chị đã bị người ta bịt mắt hết rồi. Mà cái câu trả lời của chị trong một cái bữa cơm với một người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa tại Washington, tại Hoa Thịnh Đốn.
Vâng.
Chị nói cái chị còn nhớ cái câu chuyện chị nói với gia đình người lính đó không?
Có chứ ạ.
Cái anh nó hỏi chị cái gì chị hả?
Các anh ấy hỏi tôi rất là nhiều chuyện, nhưng mà bây giờ anh hỏi chi tiết thì tôi cũng không nhớ hết đâu. Nhưng tôi chỉ biết là khi mà tôi trả lời đó thì các anh ấy ghi nhận là tôi rất là thành thật thế thôi, và có một sự hiểu nhau khi mà đã trao đổi đến đầy đủ hết đấy.
Tôi chỉ muốn nhắc lại cái điều mà tôi đang nói, chị bị người ta bịt mắt mù ấy. Là có người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hỏi chị là chúng tôi đâu có độc ác đến nỗi, đánh nhau thì đánh, phải bắn thì phải bắn, nhưng mà chúng tôi đâu có độc ác đến nỗi là phải xẻo vú người khác để mà làm đồ nhậu đâu. Chị có nhớ câu chuyện đó không?
Có chứ, tôi có nhớ. Và đó là cái câu chuyện mà của cái bác mà bác ở chôn em Điệp đó, bác kể lại cho tụi tôi nghe khi mà tụi tôi về đám giỗ. Cho nên tôi cũng nói là tôi không phải là tôi chứng kiến mà tôi nghe kể lại.
Nhiều điều lắm chị ạ, nhiều điều lắm chị, không chứng kiến đâu. Nhưng mà thật sự, sự thật luôn luôn là sự thật, và cái chữ sự thật nó đang bị không có ở tại Việt Nam, và nhất là không có tại Hà Nội bây giờ. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng hay không, thưa chị Kim Chi?
Anh nói sao tôi không hiểu?
Thưa chị là cái tôi nói cái chữ sự thật, cái chữ sự thật bây giờ nó không được người ta nhắc đến ở tại Việt Nam, và nhất là đối với những người
đúng
đối
với đúng rồi. Yeah.
Đối với những người lãnh đạo, những người cầm quyền đó, thì họ lại không bao giờ họ biết chữ sự thật nữa, thưa, điều đó đúng hay không, thưa chị Kim Chi?
Cái chính cái đó là cái mà để khiến cho chúng tôi bức xúc. Ví dụ như bây giờ mình Việt Nam mình tham gia cái tổ chức nhân quyền đó, thế nhưng mà vừa rồi là tụi tôi đi xuống Thái Bình thăm Trần Anh Kim là bị công an Thái Bình tấn công dữ dội luôn. Rồi đánh anh em rất là nhiều, mà GB Nguyễn Hữu Vinh đã làm dập hết cả mặt, và máu thì cứ trào trong mồm ra. Rồi là trong đoàn nhiều người bị đánh, tôi thì không bị đánh nhưng mà bị ẩn, bị giật, rồi bị lôi, bị kéo, mà đến nửa tháng sau người vẫn còn rên hết. Nó cứ kiểu dằn nhíu để mà cướp máy, cướp đồ, thì tất cả những cái đó rồi họ cho tụi tôi ăn những thứ bẩn thỉu, chửi bới tục tiểu vô cùng. Tôi bây giờ cũng không dám nhắc lại với anh những cái từ đó vì nó khô thiển và nó tục tiểu lắm. Tất cả cái đó là một cái hình ảnh rất là đen tối xấu xa, để cho tụi tôi càng thấy rõ rằng là mình đang hành động đúng, đang đấu tranh để đòi những cái mà còn tối thiểu của một cái quyền làm người. Cho nên thì cái đó thì rõ ràng rồi. Nếu mà anh theo dõi, anh đọc một số bài của tôi viết, tôi có kể về cái chuyện mà đầy tớ đuổi nhân dân, rồi một số hay là cái chuyện chúng tôi đi kỷ niệm nhân quyền mà họ lùa như vịt mà đến quán ăn nào cũng bị người ta cấm không cho tụi tôi ăn, đi tới chiều luôn mà không được ăn, mãi vào quán phở rồi mà khi mà còn lại mấy anh em tôi mời các anh vào ăn phở mà ăn vừa sống là họ lại đến đuổi cái cậu lái xe đi, thành ra anh với cái anh lái xe anh mới ăn được có nửa tô thôi, anh đi xe anh gửi đến bãi gửi rồi thì anh vừa ra thì công an lại đến, thế là cái người đuổi xe lại ra bảo bắt thông cảm, bây giờ là không được phép giữ, thế lại là đi cuối cùng là đấy. Tôi cảm thấy nó vô lý vô cùng luôn, không biết chúng tôi tội tình gì mà làm cái gì sai mà mình lại là có một cái hành động như thế, thì làm sao mà họ có thể nói là họ có nhân quyền được. Thành ra những cái đó thì thôi nó quá rõ rồi, tôi nói thật với anh là nói là buồn, nói là tức và nói là thấy nó phi lý, và nó không phải buồn không mà nó đau đớn và thất vọng cực kỳ. Rất là thất vọng.
Một người như nữ nghệ sĩ Kim Chi nói về tuổi trẻ của chị đã có công với cách mạng, đã có công với đảng mà còn bị như vậy, huống chi những người dân ngu khu đen thưa chị. Nhưng mà có một điều tôi nghĩ là cả thế giới cộng sản Việt Nam và cả thế giới người Việt Nam yêu quê hương, yêu tự do dân chủ rất là quý mến chị. Vì tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước. Nguyên văn: tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi đó là một điều rất tổn thương, vì cảm giác của mình bị xúc phạm. Và một phần nào những cái điều chị vừa mới nói, chị vừa mới phát biểu, chị vừa mới tâm tình với tôi cũng như toàn thể người Việt Nam trên toàn cầu đang theo dõi chương trình này, cái điều chị vừa mới nói, có bao giờ chị nghĩ lại là cái câu nói đó chị không muốn nói hay không? Hay sau khi câu nói đó chị có gặp gì khó khăn khi chị tuyên bố trực tiếp đối với ông, đối với viên chức thủ tướng hay không, thưa nghệ sĩ Kim Chi?
Tôi gặp rắc rối thì cũng chưa gặp gì nhiều, nhưng mà tôi chỉ có thấy được một cái điều, tức là người ta đã cho những cái người viết những cái bài bậy bạ mà nói xấu về đời tôi một cách vu khống bịa đặt, mà tôi đọc tôi chỉ buồn cười thôi. Bởi vì tôi nghĩ thế này nè, cái ngòi bút anh viết ra, nếu anh viết đúng sự thật á thì nó khác, mà nếu anh đó là bịa đặt đó thì chính cái nhân cách của người viết nó không ra gì. Cho nên tôi không có chấp, thật sự mà nói như thế. Và tôi luôn luôn có cái suy nghĩ, tôi nói với bạn bè: chó cứ sủa, khách bộ hành cứ đi. Đó là tôi, cái quan niệm sống của tôi. Khi tôi đã thấy là tôi đúng rồi, tôi làm như thế là đúng, thì tôi không sợ gì hết, kể cả cái chết. Tôi có thể nhắc lại với anh như thế. Và tôi nghĩ rằng là chẳng có cái gì phải ân hận vì những cái gì mà tôi đã nói, tôi đã làm. Và tôi phải nói là một lần nữa hôm nay nói chuyện với anh thì tôi rất cảm ơn các vị dân biểu Hoa Kỳ đã mời tôi đến nước Mỹ để tôi chứng kiến như thế nào là một cái đất nước tư bản tự do. Hoàn toàn nó khác với cái tư bản đế quốc trước đây. Vì người ta chịu thay đổi, người ta chịu người ta chịu chấp nhận nghe những cái phê bình. Khi mà tôi rất thích thú khi tôi biết Mỹ nuôi một đội ngũ người chuyên môn là tìm cái sự sai sót của họ, những cái dở của họ để họ khắc phục, chứ không phải như ở đây ai phê bình ai chê trách thì là sẽ đấy. Hiện nay đó là bắt một loạt các blogger, những người mà dám đấu tranh, hay là mới đây nhất là bây giờ là anh Kim Quốc Hoa là một cái tổng biên tập của tờ báo Người Cao Tuổi mà được chúng tôi rất là nể trọng. Đó là một người có nhân cách, một người tài đăng, một người dám là lôi bao nhiêu vụ tiêu cực ra ánh sáng, thì hiện nay là người ta gây rất là nhiều rắc rối và đòi là phạt nôn là tới 700 triệu. Hồi nãy tôi mới thoáng tôi lên mạng tôi chưa đọc hết, nhưng mà đại khái là làm rất nhiều thứ và đòi truy tố ra tòa rồi nữa. Thì đấy, một cái đất nước mà một người can đảm giống chống lại tiêu cực thì bị coi là tội đồ, thì làm sao mà có nhân quyền, làm sao mà có tự do. Thành ra những cái người mà trí thức hiểu biết thì tôi nghĩ là không ai có thể làm ngơ được trước cái hiện trạng đất nước này đâu. Đó. Là đối với kẻ thù thì khiếp sợ, đó, tức là hèn với giặc, ác với dân. Cho nên là cho đến bây giờ trong suy nghĩ đó của tôi thấy cái điều suy nghĩ đó hoàn toàn đúng. Cho nên là không phải là ở cái chuyện là buồn nữa, mà đúng nghĩa là rất là đau đớn, rất là bức xúc, mà cảm thấy rằng nếu mà mình im lặng mình có tội với dân với nước. Đấy. Tôi cũng nghe một vài bạn tôi nói rằng là có những người đồng nghiệp chê tôi là ngu, đã trèo lên đến ngọn, đã trồng một cái cây mà nó ra đầy quả hết rồi, không chịu hái, mà lại đi làm tầm bậy tầm bạ để cho bây giờ thua thiệt. Tôi nghe tôi hết thích cười, tại vì tôi cũng không hiểu là cái quan niệm của người ta được mất ngộ quá. Nhưng mà tôi đó thì tôi sợ nhất là mình tự đánh mất mình, thì cái đó mới khủng khiếp. Chứ còn về vật chất mà có thiệt thòi, có này có kia, có được một số quyền lợi mà không có thì tôi thấy nó không sao cả. Nhưng mà sợ nhất là mình đánh mất mình. Đánh mất mình thì coi như chẳng còn cái gì nữa hết.
Chị có nói về những người này hay nói cho đúng đi, là những người chỉ huy Bộ Trung ương đã ra lệnh cho đàn em viết những cái điều về chị. Cái điều đó, chị biết, tôi biết đó là cái việc ngậm máu phun người thế chị. Ngậm máu phun người, chị biết thì như thế nào rồi. Chị có nhắc đến tờ báo Người Cao Tuổi. Tờ báo Người Cao Tuổi là tờ báo của Đảng đấy. Tờ báo của Đảng đấy, tờ báo của Đảng kiểm soát đấy. Thế mà bây giờ nó đánh chính nó mà.
Biên tập tuyệt vời.
À, chắc chắn rồi. Anh Kim Đức Hoa là chắc chắn tuyệt vời rồi. Tôi xin nhắc đến cái điều mà chị đang làm, chị đã làm và đang làm. Tôi biết về chị, nhưng mà tôi chỉ được đọc thôi. Nhưng tôi chưa được xem những cái việc của chị làm về kịch nghệ, về văn chương thì đọc được. Hay về những cái việc mà trong đời sống của chị nữa. Nhưng mà có hai cái điều tôi thích ấy, mà tâm tình với chị ngày hôm nay ấy, đó là chị có một cái tác phẩm nào đó, cái tiêu đề là Sống Để Yêu Thương. Và chị đang yêu thương người Việt Nam thân mến của chị, hay chị đang yêu thương những người đồng hương của chị xa xứ một nửa vòng trái đất như chúng tôi. Có một cái tiêu đề, một cái tác phẩm hay một cái kịch nghệ nào nữa là rất là hay. Đó là chị đang làm, đó là chị đang nhảy múa với quỷ dữ. Hai cái tên hay thế. Nhảy múa với quỷ dữ. Không biết.
Cái nhảy múa với quỷ dữ đó là anh biết là tôi viết về cái bọn mà nó làm luật pháp, mà nó chuyên môn chơi với bọn xấu, nó kết hợp với bọn xấu để nó hành hạ những người tốt. À, những cái người lẽ ra pháp luật phải binh vực thì lại bị hành hạ, mà nó lại là kết hợp, cho nên đúng nghĩa là nhảy múa với quỷ dữ. Đúng không?
Tôi đọc hai cái tên đó tôi thích lắm chị ạ. Tại như tôi nói với chị là tôi chưa được xem cái kịch nghệ, cái bản cái bài gì đó của chị.
Được rồi, để tôi xem lại trong cái ổ cứng của tôi coi, bởi vì là hôm người ta thả hát vào người ta làm hỏng máy tôi đó. Mà tôi cũng nhiều việc, mà tôi ốm nữa, rồi tôi chưa có bình tĩnh để tôi lục những cái tác phẩm đó. Nếu mà nó còn đó thì anh cho tôi địa chỉ mail, tôi chuyển cho anh đọc cho vui. Tôi sợ là anh không có thời giờ thôi. Chứ còn nếu mà anh sẵn sàng đọc thì có lẽ anh đọc qua những cái vở đó thì anh sẽ hiểu tôi, hay là cái chuyện mà bắt bóng mà tôi viết cách đây mấy chục năm rồi đó, là tôi nói về những tư sản đỏ mà cũng là chính họ làm hư dân đó. Đó là đã từ lâu, nếu mà nói tác phẩm thì tôi viết nó tôi cũng tự nhận mình là một cái bút trung bình thôi, tôi không có dám nói mình là cái gì, nhưng mà cái tinh thần của những cái vở đó thì tôi nghĩ là được đồng cảm. Và mấy cái vở tôi nói với anh thì ví dụ như Nhảy Múa với Sĩ Dữ là được mấy đoàn dựng đó. Trước đây á, họ đi họ, mà cái thời đó là người ta nói là nếu tôi viết sớm chừng một vài năm trước thì có khi tôi gặp rắc rối to đó, là có khi bị bắt bị này kia nữa, nhưng mà tôi cái thời điểm nó cũng bắt đầu nó khá lên thành ấy.
Chỉ được, có công với
anh muốn thì tôi sẽ tìm rồi tôi sẽ chia sẻ với anh, nhưng mà chị chắc là cũng phải có thời gian mới lục lọi.
Tôi được. Có thể tôi kiếm được, tôi có thể tôi kiếm được, tôi có nhiều chỗ để để tìm những tin tức
cái
về quỷ dữ.
Cái đó thì tôi nộp ở hội sân khấu rồi.
Ồ thế à?
Tức là cái bản mà biết là nó đã dùng các nơi rồi đó.
Dạ.
Nhưng mà tôi nói là bởi vì nếu mà bây giờ phương tiện mình gửi qua mạng là hay nhất đó, thì
dạ,
nó dễ, chứ còn nếu không thì nếu mà tìm văn bản hết, có khi hôm nào tôi cũng phải xin lại bên hội sân khấu, là vì người ta cũng đã khai trừ tôi ra khỏi hội rồi mà, thì chắc người ta cũng không giữ làm gì.
Khai trừ tôi ra khỏi hội. Hay
dạ vâng. Dạ.
Chị có thể bây giờ chị phát hành ở trên Amazon được, phát hành ở trên trên mạng cho người ta đọc, không cần phải in nữa chị. Ngày xưa phải in, phải ấn này kia, mất công mất thì giờ lắm. Bản thảo bây giờ cứ việc gửi, nếu chị cần tôi sẽ kiếm cái địa chỉ, tôi gửi cho chị để chị gửi đi. Có một cái điều mà trước nãy chị nhắc một đồ tôi quên đi mất, nhưng mà tôi cũng muốn được nghe lại, là vì xứ Texas chúng tôi có nhiều người anh em đến đây thăm, những người trong nước ấy, những người mà làm việc cùng một định hướng với nhau như chị với chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, nhưng mà chúng tôi không được phép để gặp chị. Chị nói qua về cái cảm tình của chị, cái cảm nhận của chị, cái kinh nghiệm của chị khi những ngày mà chị đến Hoa Kỳ này, có phải đó là một trong những cái kinh nghiệm để gặp những người Việt Nam bên này như là một đêm với người quân tử không? Có phải như vậy không?
Tôi nói với anh là khi tôi sang Mỹ đó, cái việc đầu tiên hết đó là anh chị em ra sân bay đón tôi, thì tôi cảm giác là nó rất là thân thiện rồi. Rồi sau đó thì tôi được dự cái đêm gọi là đêm dòng nhạc lưu vong. Thì thực sự là bữa đó tôi phải ngồi gần như là nấp sau lưng người khác để tôi xem, là bởi vì tôi khóc. Tôi nghẹn ngào trước những cái tình cảm của những cái người Việt xa quê đó. Và tôi đặt tôi vào cái vị trí đó, cho nên tôi hiểu rất là rõ cái nỗi đau đó. Tôi hiểu rất là sâu, và tự nhiên tôi cảm thấy một cái gì đó nó bởi vì bản thân tôi là có em rồi có cháu rồi có học trò rồi kia, là ở bên đó rất là đông. Nếu anh có theo dõi thì anh biết là sau khi tôi làm việc một tháng thì tôi còn ở lại Mỹ 2 tháng đi chơi. Các học trò tôi ở các bang nó về nó quy tụ, nó đóng tiền chung với nhau, nó đưa tôi đi khắp nơi. Rồi sau đó tôi còn gặp cháu tôi, em tôi ở Utah đó. Còn thì đó là suốt một cái thời gian như thế, để chưa phải là nhiều, tôi cũng mới được đi có 4 bang thôi, tức là Washington DC, New York, rồi Cali, rồi Utah. Thế thì nhưng mà ở đâu thì tôi cũng gặp được những cái người Việt rất là tử tế, rất là thương nhớ quê hương, cho nên là tôi cảm giác như rất là thân thiết từ bao giờ, không có một cái khoảng cách gì hết. Mà đi đến đâu thì mọi người cũng dang rộng tay ra ôm tôi, rồi rất là yêu thương. Mà ngày tôi trở về thì kể cả cái bà tổng giám đốc của RFA, bà ôm lấy tôi, bà khóc luôn. Bà hỏi tôi một câu là không biết là mày lấy đâu ra mà gan dạ mà dám đến đây như thế này, liệu trở về là như thế nào. Thế thì khi mà tôi cũng nói là đã dấn thân rồi thì phải đón nhận hết thôi. Bà ôm chặt lấy tôi và bà nói khi mà chúng mày về đó thì ta sẽ không ngủ được để chờ đón khi nào mà về được đến nhà. Đừng nói những cái câu rất là tình nghĩa, rồi là các bạn Việt Nam cũng thế. Thì tôi không có cái cảm giác gì đó là những người xa lạ hết. Thật lòng tôi là như thế. Và tôi thấy mọi người khi mà mình mở lòng ra với mọi người thì người ta cũng đối lại với mình như thế thôi. Cho nên là Tôi rất thích cái câu nói là cái cuộc đời nó như tấm gương, khi mình mỉm cười với nó thì nó lại mỉm cười với mình, mà mình nhăn nhó với nó thì nó nhăn nhó với mình. cái câu nói đó tôi rất thích, và tôi quan sát thì tôi thấy đúng như thế. Hay là bây giờ tôi ngay cái lúc giây phút này tôi nói chuyện với anh đây, thì là trong ngày hôm nay và trong mấy ngày trước nữa, là bạn bè bên đó với chị Diễm Hương chỉ cho người đưa hoa đến tận nhà tôi, hoa hải đường rồi hoa bạn cúc vạn thọ, đó là những cái lời chúc rất là tuyệt vời. Rồi hôm nay lại có người mang đến cho tôi một cặp trang, một cặp ngang cũng lại là của cô Diễm Hương gửi. Rồi đó thì là cháu Nhân Quyền nó nói là đáng lẽ còn một cặp bánh chưng, nhưng mà Thảo Teresa đó hôm qua nó đi đem quà cho dân oan thì nó bị công an bắt giữ xe, cho nên hôm nay nó chưa đem bánh chưng lại cho cô được. Thì tôi nghĩ cái đó không phải là vật chất nữa, mà nó là một cái gì nó rất là thiêng liêng, mà nó khiến tôi cảm động vô cùng á. Và tôi cứ nhận những cái món quà đó là tôi đa cảm, cho nên là cứ thấy rưng rưng trong lòng á, là cái tình nghĩa lớn đó mọi người dành cho mình, một cái tình yêu mà nó ấm áp vô cùng luôn. Thành ra chính cái đó nó tiếp thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua hết những cái mà hù dọa hay làm bất cứ một cái điều gì đó, tôi cảm thấy là không có cái gì sợ hãi đó. Mà đó là bởi vì cái tình thương nó được kết nối, cho nên là tôi cảm thấy tràn ngập cái tình yêu thương hạnh phúc vô cùng khi mà có những người bạn ở xa nhưng mà không hề xa, ở nửa dòng trái đất nhưng mà cảm giác rất là gần gũi anh ạ.
Thế chị sau cái chuyến đi thăm Hoa Kỳ của chị, có rất nhiều người trong nước bảo tôi là, nói với tôi là anh nói chuyện với nghệ sĩ Kim Chi đi, tôi chờ chị ạ. Tôi chờ để cho cái tình cảm của chị nó lắng xuống, để cho chị có thời gian chị nhận xét về những người Việt Nam thân mến của chị tại Hoa Kỳ này. Tôi chờ xem họ đối xử với chị như thế nào. Và đến khi cái bát nước đầy nó xảy ra với chị tại nhà anh Trung tá Trần Anh Kim thì tôi không thể chờ nữa và tôi phải gọi chị thôi. Tất cả những cái điều mà chị vừa mới suy nghĩ, chị vừa mới nói, nó không phải tự nhiên mà có đâu chị. Cái duyên khởi, cái lòng của chị nó có như thế nào thì chị nói ra như vậy, vì có những người đã nói, và ngay cả cá nhân nơi tôi cũng nhận chị là hoa sen trong bùn, không phải như một đám văn nghệ sĩ háo danh tại hải ngoại này đã bỏ quê hương mà chạy lấy người, bây giờ về khom lưng quỳ gối trước mọi thứ. Điều sỉ nhục cho những người làm văn nghệ như chúng tôi, thưa chị. Chúng ta nhắc về đến chuyện cá nhân nhiều đấy. Thế bây giờ nhắc qua về chuyện quê hương một chút đi. Chị có suy nghĩ gì về ông nào sẽ là, không cần hỏi nhưng mà vẫn cứ hỏi. Vị nào, viên chức nào sẽ là tổng bí thư, viên chức nào sẽ là thủ tướng không? Kim Chi có đoán được, tiên đoán cho tàu chạy ven mương được không, thưa chị?
Cái đó thì phải thú thật là tôi không đoán được đâu anh. Cái đó là khó, rất khó, tôi không đoán được. Và cũng lo lắm.
Chị có đường dây nóng chị gọi qua, chị có đường dây nóng chị gọi qua Tập Cẩm Bình nó nói cho chị nghe chị ạ.
Tôi thấy lo và thấy nếu mà không có những cái thay đổi lớn thì dân khổ quá. Mình rất lo là như thế. Còn thì tôi chỉ mong thế này thôi. Tôi mong một cái người nào mà giữ những cái chức to ha, thì phải đem lại nhân quyền tự do cho đất nước, thì tôi ủng hộ người đó. Thật sự đó, nếu mà họ vậy thì tôi ủng hộ. Nhưng mà hình như là tôi thấy khó quá. Tôi chưa thấy anh ạ, tôi không biết. Tôi có nghe nhiều dư luận người này người kia đấy, nhưng mà thôi anh cho phép tôi không nói, tại vì là tôi không muốn nói cái gì mà nó bột chột, mà nó không chín chắn, mà nó không chính xác đó. Phải nói một cái gì là bởi vì khi mình phát ngôn người ta sau đó người ta còn tin mình được, thì tôi thấy là tôi chưa chấm ai hết trơn.
Chị có chấm ai thì nó cũng như vậy thôi chị ơi. Chị có chấm người nào chẳng nữa, tôi hỏi cho nó vui thôi. Tuần trước tôi có nói chuyện với một cái cô bé đáng tuổi con chị con tôi, cô bé tên là cô Huỳnh Thục Vi. Cô trả lời rất là rõ ràng, thưa chú có ai làm nữa thì nó có chẳng có liên quan gì đến cá nhân con cả. Mà tất cả có ai làm chăng nữa thì họ cũng vì lợi ích cá nhân gia đình hay thể chế hay chỉ còn biết đảng, còn đảng còn ta. Cái thực trạng này
chính thế đó, chính thế mà tôi không dám nói với anh cái điều gì hết á.
Dạ không, chị cần không cần phải nói chị, chúng tôi cũng hiểu mà. Cái thực trạng này ấy, làm cho chị, làm cho người dân, làm cho chúng tôi đau khổ còn hơn cả thời kỳ chiến tranh chị ạ.
Chính xác,
còn đau khổ hơn cả thời kỳ chiến tranh. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, một buổi nói chuyện rất thân mến về tình yêu cũng như tình quê hương, cũng như ngày xuân. Chúng tôi xin dành lại cho nghệ sĩ Kim Chi một đôi phút nữa. Chị có những lời gì muốn tâm tình trong đêm tối tại Hà Nội ngay bây giờ, sâu thẳm trong lòng chị muốn nói về những người lời thân mến với người Việt Nam trên toàn cầu, hay nói ngay tả với những người công an mạng họ đang theo dõi chương trình của chị và tôi ngày hôm nay đấy. Chị cứ nói đi, xin mời chị.
Tôi chỉ đầu tiên hết là nhân cái dịp sắp qua năm mới, thì tôi xin gửi đến tất cả bạn bè thân thiết trong và ngoài nước, những người đang hướng về cái cuộc đổi mới trên đất nước, những người đang khát vọng đem lại nhân quyền tự do cho đất nước và thoát trung á, là tôi gửi đến những cái lời chúc đầu năm tốt đẹp nhất và sức khỏe, niềm vui, lòng can đảm đi tới cùng, và xin bày tỏ lòng biết ơn với tất cả bạn bè, anh chị em trong và ngoài nước, những người đang là hết lòng hiến dâng cho đất nước, cả cái tình yêu thương của mình, lòng can đảm của mình. Và cái lời mong mỏi đầu năm của tôi là tất cả các tù nhân lương tâm sẽ được tại ngoại hết, được tự do. Và có lẽ nếu mà cái điều đó thực hiện được thì đó là điều tôi cảm thấy sung sướng nhất, hạnh phúc nhất. Xin bày tỏ lòng biết ơn những người quan tâm đến cái vận mệnh của đất nước hôm nay. Và xin được một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị em người Việt ở hải ngoại đang nặng lòng với đất nước và đang hướng về đất nước, hỗ trợ cho cái công cuộc đấu tranh nhân quyền, dân chủ, cả vật chất lẫn tinh thần. Xin kính chào tất cả, xin chào anh Minh.
Thưa nghệ sĩ Kim Chi, thưa chị Kim Chi, người đàn ông trong ngày lễ tình yêu, người đàn ông yêu người đàn bà vì người đàn bà biết lắng nghe, biết phát biểu đúng lúc, đúng nhân cách của mình. Qua gần một tiếng đồng hồ tâm tình, chúng tôi cũng xin được thưa với chị là mùa xuân đang đến với chị, với chúng tôi cũng như quê hương giàu đằng một nửa vòng trái đất. 40 mùa xuân trước, chắc chắn hay có thể mùa xuân nào đó chị đã vui lắm vì người ta bảo đó là mùa xuân đại thắng lợi. Chị cũng biết chị là người miền Nam. Và sau năm 1975, người miền Nam ê chề, tang tóc. Buồn thì làm gì có xuân chị. Chỉ mong chờ có một mùa xuân đợi thắng lại. Và mùa xuân đợi thắng lại đang đến như chị đã nói. Chị đến Hoa Kỳ tìm tự do, tìm dân chủ, tìm mọi sự cho quê hương Việt Nam, tìm tình người. Ngày xưa chúng tôi quy mã, chúng tôi qua Mỹ để tìm cuộc sống tự do và chúng tôi đã tìm được. Đã có 40 năm. Dân tộc Việt Nam bây giờ đang mong chờ có một ngày mã quy, mà Mỹ đã qua rồi. Mỹ đã qua rồi, nếu họ mở mắt họ biết tìm lấy người bạn để chống bọn tàu cộng. Nơi chị đang ở ngày hôm nay, giờ này, những người cầm quyền đang bận rộn đón xuân, đang bận rộn đến những gì không có như quyền lực, chức vụ, biệt thự, vợ to, vợ nhỏ. Họ quên rằng, họ quên rằng mùa xuân năm tới họ đã phải để lại, bỏ lại tất cả những thứ để sang thế giới bên kia. Chị biết về Cộng sản nhiều hơn tôi. Chị sống với Cộng sản một nửa cả đời của chị. Những tên trùm Cộng sản giết người, thâu tóm quyền lực vàng bạc giai nhân như Karl Marx, Stalin, Lenin, Ceausescu, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh ở đâu? Và mới đây Phạm Quy Ngọ, Nguyễn Bá Thanh. Cuộc đời quá ngắn ngủi nếu con người Cộng sản chỉ biết nhăm nhăm theo đuổi cái phù du. Họ không thể và không bao giờ có hạnh phúc mãi với bất cứ điều gì trong một thời gian dài. Chị hỏi và tôi cũng hỏi, vậy thì tại sao lại phải tàn ác, khốc liệt vì những tài sản, quyền lực phù du với những người chung quanh mình? Người chết để tiếng, chỉ có tình yêu là bất diệt. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn chị Kim Chi, nghệ sĩ Kim Chi đã thức khuya, và nhất là đối với thầy giáo Vũ Linh đã ngồi bên cạnh chị để nó tâm tình với chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng tôi mến chúc chị một mùa xuân khang an, và chị với thầy Vũ Linh cũng như anh Vũ Linh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục những con đường tình yêu hai người đã dành cho nhau, và những con đường và những việc chị đã và đang làm ngày hôm nay. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Alat 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền Hình SBTN, Diễn Đàn Tiếng Nói Tự Do Của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mán, anh Lý Đức Hùng, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Trong tâm tình con cháu là Hồng đón xuân, chúng tôi kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nghệ sĩ Kim Chi. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và giả vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ đến 2 giờ sáng, giá có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.